Tôn giả Ubali là đại đệ tử thứ 8 của Thế Tôn, nổi danh trì giới đệ nhất. Cuộc đời Ngài là một huyền sử đẹp về khả năng chứng ngộ có sẵn nơi mọi người, không tùy thuộc giai cấp.
Pháp Phật không phân biệt sang hèn, ai hành chân chính thoát trầm luân.
Dẫu là dương tử hay bần khổ,
cũng sẽ chuyển thành bậc thanh nhân. Chàng trai trẻ Ubali được sinh ra xếp vào hàng tiến dân, không cho phép học hành, dân ăn xưa kỳ thi rất cao, nếu kẻ hèn nào dám cãi mấy câu thì trong giới sang huyền phạt các lưỡi đổ đồng xuôi. Làm thở cao chúng cung hoàng, hớt tóc và phục vụ các chương tôn, giới tiện dân luôn bị khinh thường, suốt đời làm nô bộc người sang. Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, Ngài đã quay về thăm viếng dời đến cạo đầu Ngài, có mẹ theo kèm cho khỏi rung.
Giai cấp tiện dân, nếu gặp hàng Bà La Môn hay Sát Đế Lợi thì phải quỳ xuống bên đường nhường lối, nếu lén nhìn sẽ bị móc mắt hành hạ đủ điều bí thảm.
Vì luật nước Ấn ngày xưa kỳ thi rất hung tàn, Ubali may mắn được hầu hạ chốn cung hoàng,
nhờ các dương tôn tánh tình nhân hậu, lại thêm chàng cắt tóc có mỹ thuật khéo tay,
được dời đến phục vụ Thế Tôn, tuổi mới đôi mươi nên chàng run sợ hãi hùng, chẳng dám nhìn đôi chân quy của Thế Tôn, nói gì đến đưa tay lên đầu Ngài mà cao tóc.
Có mẹ cùng theo động viên an ủi, bà cung kính hỏi Thế Tôn, con mình phục vụ Ngài có ân lòng. Thế Tôn mỉm cười bảo,
sao giáng Ubali qua đổi khúc công,
do cung kính Phật nên chàng cong lưng khúc lưng, nghe phê bình bèn dội đứng thẳng lên. Phật bảo chàng hơi thở quá thô, chàng lập tức
tập trung tâm ý. Nhờ chân vô nhiếp tâm không khởi niệm, chàng chứng được tứ thiền và ngay đó kinh an.
Sau nhiều lần nơi hoàng cung nghe Phật pháp, các vương tôn khởi ý muốn xuất gia.
Họ trốn đi dẫn theo ưu ba ly, nhờ chàng cao tốc và tăng chàng nói thứ.
Tay cầm hoàng bào và những trang sức mà các vương tôn vừa rủ bỏ, nghĩ đến phận mình,
ưu ba ly nước mắt rưng rưng.
Người ta sang giàu còn bỏ hết để đi tu, mình là tay trắng
lại lui cuối mốt nhạt. Ước khi mình cũng được đi theo xuống tóc, nhưng ta đang là tiền dân mong hay quá hảo quyền.
Thôi đồ này ta treo lên nhánh cây, ai ưa thì lấy, ước gì mình được tu.
Ngài xa lời Phất đi ngang,
hỏi
người sao nước mắt chèm nhèm. Ưu Ba Ly thưa rằng hạng thấp hèn như con muốn tu. Tôn giả ơi, Thế Tôn có nhân danh, pháp Phật nào phân chia trí ngu.
Thế là Ngài Xá Lợi Phất dẫn Ưu Ba Ly vào bái kiến Phật. Thế Tôn bảo,
nước trăm sông đều chảy về biển cả, bốn chung đệ tử của ta đồng mang chung họ thích. Giáo pháp Như Lai đâu phân biệt sang hèn. Vì vậy con chẳng nên lo và ôm mãi ưu phiền.
Ta biết con thiện căn sâu đậm, nhất định sau này sẽ truyền giỏi giáo pháp ta,
để diệt trừ kiêu mạn nơi các vương tôn.
Phật quyết định cho Ưu Ba Ly xuất gia thọ giới trước,
đặt các vương tôn ở vào vị trí đến sau, phải làm em và thi lễ với chàng.
Lời Thế Tôn dẹp bỏ lòng kiêu mạn,
học hành khiêm cung, đánh lễ chàng trai giai cấp thấp hèn.
Một nô lệ hạ tiện giờ được phép xuất gia, còn được cư xử trang trọng ở tăng đoàn. Đó là việc xưa nay chưa từng có,
nhất là trong một đất nước kỳ thị giai cấp khắt khe. Nhưng Thế Tôn đâu có chú trọng đến xuất thân, bởi chuyện chứng ngộ không thuộc về giai cấp. Từ đó Âu Ba Lê tinh cần tu tập, chẳng bao lâu chứng quả thành bậc tăng tài. Ngài được tôn xưng là bậc trì giới đệ nhất, bản tánh ôn hòa khéo xoa dịu mọi cuộc đấu tranh. Khi kết tập kinh điển cùng chư thánh tăng, Ngài đảm trách viết trùng tuyên luật tăng. Trí nhớ uyên thâm Ngài mô tả tỉ mỉ, nói rõ nguyên nhân nào Phật chế giới ở đâu, cả hội trường đều kính phục tôn sùng. Tiền dân hay kẻ giàu sang cũng đồng tính giác ngang hàng như nhau. Chuyện Ngài chối rạng sợ lâu, từ phàm quan